Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học kinh Di Giáo về phần Bát Đại Nhân Giác, là Đại Nhân Bát Niệm. Thầy nhớ kỳ trước thầy về trong khóa cũ, nhưng mà cũng nhiều vị ở trong khóa cũ lưu lại trong khóa này, thầy có giới thiệu về kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh này rất là phổ biến ở trong thiền môn ở Trung Quốc và Việt Nam. Ở đây thì các vị ăn sáng cũng tụng. Và kinh Bát Đại Nhân Giác theo truyền thống của Bắc truyền của mình á, thường thì chúng ta tụng là phần kết hợp biên tập lại của Đại Nhân Bát Niệm và những kinh điển Đại Thừa và tám điều giác ngộ hay Bát Đại Nhân Giác. Chúng ta thường đọc tụng bốn điều đầu thuộc về giải thoát đạo, hay mình có thể nói là Đại Nhân Bát Niệm được biên tập gom lại thành bốn cái điều đầu, và bốn điều sau thuộc về Bồ Tát đạo, được các ngài dựa vào kinh điển Đại Thừa biên tập lại thành bốn điều giác ngộ sao, thành ra tám điều tất cả. Và bốn điều đầu á thuộc về giải thoát đạo. Điều quan trọng nhất là điều thứ nhất, bởi vì trong điều thứ nhất nó nắm về tam pháp ấn ở trong đó, tứ thánh đế nằm trong điều giác ngộ thứ nhất, hay nói rõ hơn đó là giải thoát đạo điều nằm trong điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là thiểu dục, điều thứ ba là tri túc, điều thứ tư là tinh tấn. Đó là trợ đạo cho cái giải thoát đạo điều thứ nhất thôi. Còn bốn điều sau á, thuộc về Bồ Tát đạo á, thì điều quan trọng cốt tủy nằm ở điều thứ tám. Đó là Bồ Đề Tâm. Bởi vì Bồ Đề Tâm đó chính là Bồ Tát Nguyện, đó chính là cốt tủy của tinh thần Đại Thừa. Và điều thứ năm, điều thứ sáu, điều thứ bảy, thứ năm là trí tuệ hoằng pháp, bố thí pháp. Thứ sáu là tâm bình đẳng, hành Bồ Tát hạnh. Thứ bảy là Bồ Tát tại gia trong đời, không nhiễm mười đời. Thì tất cả đều để hỗ trợ cho cái phần mà cốt tủy đó là Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Nguyện, điều thứ tám. Cái là kết cấu của kinh Bát Đại Nhân Giác mà thầy giảng năm ngoái. Mặc dù thời giờ không nhiều nhưng mà tinh yếu nằm ở nơi đó. Giải thoát đạo và Bồ Tát đạo, bốn điều đầu giải thoát đạo, bốn điều sau là Bồ Tát đạo. Hôm nay chúng ta đọc học Bát Đại Nhân Giác nhưng mà thuộc về giải thoát đạo thôi. Tám điều nằm ở trong kinh Đại Nhân Bát Niệm, hay chúng ta có thể thấy ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh, là kinh A Na Luật Bát Niệm trong A Hàm, vân vân. Thì ở trong kinh A Na Luật Bát Niệm hay Đại Nhân Bát Niệm, hay là ở kinh Tăng Nhất A Hàm mà Tỳ Kheo Bồ Đề, Bồ Đề là vị thầy người Mỹ và dịch rất là nhiều kinh Trung Bộ sang tiếng Anh, Trường Bộ và tiếng Anh. Mặc dù trước Bhikkhu Bồ Đề, Tỳ Kheo Bồ Đề á, là hội Bali Text Society ở Anh, người ta cũng dịch hầu hết là những kinh điển từ cái tạng Bali á, như là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh sang Anh ngữ hết. Hòa Thượng Minh Châu của mình là người mà dựa vào trong cái bản của tham khảo cái bản của Bali Text Society xuất bản để dịch sang tiếng Việt đó mà, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, vân vân. Nhưng mà cái ngôn ngữ dịch ngày xưa của bên Anh á, Bali Text Society á, thì nhiều nó hơi cũ, khó hiểu ha. Còn ngài Bhikkhu Bồ Đề, thứ nhất là ngài gần đây, ngài vẫn còn sống nha. Và ngài là người Mỹ á, cái văn phong của nó sáng hơn. Nên khi mình làm nghiên cứu á, thầy thì thường đọc cái bản tiếng Anh của ngài Bhikkhu Bồ Đề hơn. Nó sáng á, nó trong sáng, nó dễ hiểu ha. Và ở trong đó có các vị nếu có đọc thì có thể kiếm cái gọi là Eight Thoughts of a Great Person, đó là bảy cái tư tưởng, niệm tưởng của một cái đại nhân. A Great Person là cái ngài Bhikkhu Bodhi, ngài người Mỹ, ngài dịch như vậy. Thì trở lại kinh, cái nội dung á của kinh A Hàm á nói về tám cái niệm tưởng hay là tám niệm của A Na Luật hay của A Nậu Lâu Đà. A Nậu Lâu Đà là một vị trưởng lão tỳ kheo đã xuất hiện ở trong kinh Di Giáo, đúng không ạ? Mà chúng ta đọc qua, ngài là người mà đại diện cho chúng tăng để mà thưa Đức Thế Tôn là không ai nghi ngờ về bốn thánh đế. Vì còn nhớ mà, tên khác của ngài là A Na Luật. Ngài là trong thập đại đệ tử, và ngài đặc thắng của ngài là thiên nhãn đệ nhất, đúng không mà? Và ngài từng bị mù rồi đó, và nhờ tu thiền đạt được thiên nhãn đệ nhất. Nên kinh Di Giáo thì chúng ta thấy xuất hiện ngài là thưa thỉnh thưa đáp với Đức Thế Tôn. Và nếu chúng ta đọc cái kinh Đại Bát Niết Bàn bên Nam truyền thì ngài cũng có mặt trong đó cùng với A Nan. Ví dụ như khi Đức Thế Tôn nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vào trong trước khi Niết Bàn, vào trong không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự vô xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, vào trong diệt tận định, thì ngài A Nan tưởng là Đức Phật nhập diệt rồi, nhưng mà ngài A Na Luật là thấy được nó chưa, Đức Thế Tôn chưa có nhập diệt. Sau đó Đức Phật trở lại, từ diệt tận định trở lại phi tưởng phi tưởng xứ, rồi trở lại vô tưởng thiền, rồi trở lại thức vô biên xứ, trở lại không vô biên xứ, tới tứ thiền ngài nhập. Lúc đó ngài A Na Luật mới thấy được, mới tuyên bố Đức Thế Tôn đã nhập diệt. Lúc đó chúng ta biết A Nan là chưa có chứng A La Hán, cái này cái thấy của ngài không có được như A Na Luật nha. Thì vậy trước khi chúng ta học tới phần của kinh Di Giáo, mình sẽ tìm hiểu sơ qua về đại nhân bát niệm, tám cái niệm tưởng của một bậc đại nhân. Thế nào là đại nhân? Đó là thánh giả giải thoát, người mà phát được cái tâm gọi là xuất ly tâm và phát được cái bồ đề tâm. Chứ đại nhân ở trong bát đại nhân giác mình tụng hàng ngày á, chỉ cho các Bồ Tát đối với tinh thần của Đại Thừa. Cho nên mới có câu là như thử bát sự nãi thị Bồ Tát đại nhân chia sẻ giác ngộ, nhớ không mà, chư Phật Bồ Tát đại nhân chia sẻ giác ngộ, thì nó thuộc qua Đại Thừa. Nhưng mà đại nhân ở trong A Hàm hay trong Tăng Ni Chi Bộ Kinh á, chỉ cho hàng thanh văn. Thì ngài A Na Luật á, một hôm ở bên bờ sông á, tọa thiền, và cái niệm tưởng này khởi lên như sau. Một là gì? Đạo từ thiểu dục. Đại nhân bát niệm nha. Đại nhân bát niệm, tám cái niệm của bậc đại nhân. Ngài Bodhi, Bhikkhu Bodhi, ngài đó là Eight tám cái tư tưởng của một cái đại nhân vĩ đại, great person, không mà đại nhân. Thì một là gì? Một là ngài A Na Luật khởi niệm lên đạo từ thiểu dục, không phải đa dục mà được, không mà, một là thiểu dục. Hai là gì? Đạo từ tri túc, không phải không tri túc mà được. Ba là đạo từ viễn ly, không phải nơi ồn náo mà có được. Nơi viễn ly gọi là chỗ nhàn xứ, là cái nơi đó gọi là A Lan Nhã. 4. Đạo từ tinh tấn, không phải giải đãi mà có được. Rồi 5. Đạo từ chánh niệm, không phải không có chánh niệm mà có được. 6. Đạo từ định tâm, không phải loạn tâm mà có được. 7. Đạo từ trí tuệ, không phải không có trí tuệ mà có được. Ngài chỉ nghĩ đi số này thôi, số 7 thôi. Thì lúc đó đó, Đức Thế Tôn ở xa với cái tha tâm thông của mình, với cái trí tuệ của mình thấy được như vậy, và Đức Phật đã thị hiện ra ngay bên cạnh của A Na Luật và tán thán cái suy niệm của Ngài, cái niệm tưởng của Ngài là đúng. Và Đức Phật còn dạy thêm nói, này A Na Luật, ta sẽ giáo thọ cho ông, ta dạy ông về cái thứ 8 của cái niệm tưởng bậc đại nhân. 7 cái đầu là của A Na Luật nha. Cái thứ 8 Đức Phật dạy, đạo từ không hí luận, chứ phải hí luận mà được. Cho nên thứ này của Đức Phật. Chúc chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nội dung của 8 điều niệm tưởng này qua kinh Di Giáo. Và ở chỗ khác, nhiều kinh nói rằng ai vị nào mà có được 8 cái niệm tưởng này của bậc đại nhân này thì người đó sẽ dễ dàng chứng được từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và có chỗ khác nói, nơi nào mà có 8 niệm của bậc đại nhân này thì nơi đó có Tu Đà Hoàn quả, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm quả và A La Đà Hán, đó con là tứ quả sa môn thành tựu được. Khi mà có được 8 cái niệm tưởng này rồi chữ niệm ở đây á, mà ở trong tiếng Hán á, còn dịch là chữ giác nha. Chữ niệm là tiếng Phạn là sati, sati ha. Niệm là sati ha. Sati niệm là nhớ niệm, ức niệm, nhớ nghĩ đó. Nhưng mà ở đây là chữ giác thì sati, chữ giác á thì ở đây là gì? Giác là tại vì là cụ dịch của chữ tầm. Tầm nè, tầm là tìm á, và tiếng Phạn là cái tầm và tứ trong năm chi thiền. Một người mà muốn vào trong từ sơ thiền á thì phải có năm chi thiền, hay không? Mà một là tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Tầm tứ là hai đầu tiên mình tu thiền á, phải chú ý, phải pay attention, tức là chú ý, là tầm là để tâm đến đối tượng, tứ là gì, là an trú tâm đến đối tượng, hỷ là cái vui của người thiền tu thiền, nếu mà phần thô, còn lạc là cái vui của người tu thiền khi cái hạnh phúc á, phần gì, phần tế, hỷ là phi gì, lạc là gì? Sukha. Nó đối với dukkha là khổ, sukha là lạc. Và cuối cùng là nhất tâm, khi tứ thiền là nhất tâm, ekha citta là tâm nhất cảnh tánh, là định á. Thì ở đây mình nói chữ tầm thôi. Tầm á, tiếng Phạn là vipaka, vipaka tức là để tâm đến đối tượng. Nhưng mà cái bản dịch trong A Hàm á, cũ ít trước, người ta dịch là hữu giác, hữu quán, tầm tứ. Tầm là giác, mà quán á là tứ, hữu giác, hữu quán là có tầm, có tứ. Và Thượng Minh Châu dịch ở trong Nikaya, Trung Bộ Kinh v.v. là có tầm, có tứ, là có giác, có quán. Nên chữ giác trong Bát Đại Nhân Giác là tưởng này vipaka, tức là để tâm suy niệm đến một cái điều gì đó ha. Chứ không phải giác là giác ngộ, theo cái nghĩa là bodhi là giác ngộ, enlightenment vân vân. Nhưng mà cái đó còn là mình hiểu suy luận ra, nhưng mà hiểu về cái gốc từ nguyên á, etymology của nó là từ nguyên học, thì cái đó chữ giác có nghĩa là để tâm đến đối tượng đó, quán chiếu nó, suy niệm đó, suy niệm trên một cái đề tài thiền quán rồi đó. Cho nên tám cái đề tài thiền quán là chúng ta nhớ nha, bảy điều đầu là do Anna Luật tự suy nghĩ, và điều thứ tám do Đức Thế Tôn dạy, tổng cộng lại là có tám điều đại nhân bát niệm. Và trước khi nhập Niết Bàn ở trong Kinh Di Giáo, Đức Phật một lần nữa nhắc lại đại nhân bát niệm, 80 điều này như là cái nền tảng tu định tuệ của người đệ tử. Tại vì đại chúng đã học qua biết Kinh Di Giáo, tông chỉ của nó là giới định tuệ, đúng không mà? Cái phần giới học mình đã học phía trước rồi, còn đây là phần định tuệ. Cho nên cái điều giác ngộ thứ nhất của Bát Đại Nhân Giác mà các vị hay tụng á, mỗi ngày thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh tử biến dị, hư ngụy vô chủ á, tâm thì ác nguyên, hình vi tuệ tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sinh tử, thì đó là con đường tu định tuệ thiền quán nha. Như thị quán sát, quán sát như vậy. Như vậy là như cái gì? Là vô thường, khổ không vô ngã, sinh diệt biến dị hư quỵ vô chủ á. Đó là cái quán sát như vậy, để mà chuyển hóa cái tâm thị ác nguyên là phiền não, thân vi tội tẩu, tâm là rừng tội, đó là nghiệp. Cái kia là phiền não chướng, đây nghiệp chướng. Như thị quán sát đó, con đường thiền quán. Tiệm ly sinh tử là Niết Bàn, là giải thoát, thoát khỏi quả báo chướng. Cho nên tất cả kinh điển á, là nó đều cái nguyên lý, nguyên tắc nó không có khác. Khi mà hiểu được kinh điển rồi, mình nhìn bất cứ bộ kinh nào mình có thể mình giải mã được. Đây là con đường tu định tuệ. Và đó không phải cái thấy riêng của mình á, thầy cũng tham khảo các ngày trước. Và tại vì ở đây không có photo đại chúng được á, cho nên thầy chỉ đọc thôi nha. Dạ, ở đây là lấy tài liệu của Ngài Ấn Thuận Đại Sư. Dạ, Ấn Thuận Đại Sư á, trong cái bài thầy viết về Phật Đà Tối Hậu Chi Giáo Giới, tức là cái lời răn dạy cuối cùng của Đức Phật. Bài viết của Ngài, nghiên cứu của Ngài được đăng trong Hoa Vũ Tập á, có một đoạn, tức là Ngài nói về Kinh Di Giáo, nằm trong bối cảnh chung với Kinh Đại Bát Niết Bàn của Nam Truyền, của Trường Bộ Kinh, và trong bối cảnh chung với Kinh Du Hành của Trường A Hàm. Thì Ngài viết như thế này: nội dung tu chứng định tuệ là thiểu dục tri túc, viễn ly tinh tấn, chánh niệm, định, trí tuệ, không hí luận. Đây chính là tám niệm tưởng của Bậc Đại Nhân. Chúng sinh căn tính bất đồng, tuy có người mới nghe Phật Pháp liền có thể triệt ngộ Pháp tính, nhưng theo quỹ đạo tu tập nói chung, luôn trước phải ở trong tăng đoàn học tập luật nghi, nghe học kinh luận dưỡng thành đạo khí, ngay thẳng kiến giải thanh tịnh hóa ba nghiệp, rồi sau mới ở nơi A Lăng giả tu định tuệ. Đây là cái phần mà tu định tuệ. Còn phần giới học mình đã phía trước là Đức Phật nói ba la đề một xoa, không mà là thầy tôn trọng giới. Như người tối gặp sáng, người nghèo gặp của báo, hay là dạy mình phải xa lìa tà mạng như thế nào, dạy mình phải sống có tàm quý, phải làm chủ không để sân hận khởi, phải không có tâm kiêu mạn, không có du nịnh nó ngay thẳng. Cái phần đó là phần đạo hạnh của người tu, đạo phong người tu, phần giới luật. Còn qua cái phần bát đại nhân bát niệm này rồi tới cái phần là tu định tu tuệ, giới định tuệ. Ngài nói tiếp, bảy niệm trước là A Nậu Lâu Đà, tức A Na Luật á, dựa vào kinh nghiệm tu tập của mình mà cảm thấy bậc đại nhân, tức thánh già giải thoát nhất định phải có trên con đường tu đạo. Đức Phật lại vì ông nói niệm thứ 8 là không hí luận. Ngài giải thích chứ không hí luận. Không hí luận là một cái khái niệm rất là quan trọng. Bởi vì phần lớn thì chúng ta nghĩ không hí luận là luận là nói mà. Không nói những chuyện nhảm, phù phiếm, nói chơi, đùa giỡn. Tiếng Anh người ta dịch là idle talk. Idle là nó chuyện phiếm, nó không có serious. Lúc rảnh rỗi á, trà dư tử hậu mình nói chuyện chơi với nhau, idle talk. Nhưng mà đó là về cái ngữ nghĩa. Còn về pháp nghĩa thì Ngài Ấn Thuận cũng như các tổ ngày trước người ta dạy khác. Không hí luận không phải là ít nói chuyện phiếm, không phải là ít nói chuyện phiếm, mà là chứng nhập pháp tính tịch diệt xa lì hí luận. Tất cả tư tưởng, ý thức động loạn do chấp thủ một cách hư vọng của chúng sinh gọi là hí luận. Không, hí luận ở đây Ngài nói là đó là vọng tưởng. Đó là vọng tưởng của mình, đó là hí luận. Không hí luận là gì? Tức là mình chứng được tự tính tịch diệt các pháp, tức là Niết Bàn. Nên bảy điều đầu á, mình có thể mình học, mình có thể mình thành một phần nào đó. Nhưng Ngài nói người tu là phải chứng ngộ được những điều này, chứ không phải chỉ học suông, không phải chỉ đem ra nói suông, mà mình phải là hành giả, phải thực chứng điều đó thì mới chấm dứt được hí luận. Khi mình chưa hết vọng tưởng, dù đó là vọng tưởng kinh điển này nữa, mình phân biệt kinh điển này nữa, thì vẫn là vọng tưởng nha. Chừng nào mình thực chứng á, thì lúc đó mới chấm dứt được hí luận. Cho nên nó nghĩa nó thâm sâu hơn nhiều. Nên khi tất cả những thứ này đều tịch diệt liền chứng nhập tự tính không hí luận, không phân biệt. Không hí luận của Ngài không phân biệt. Từ kinh A Hàm về sau, đây là pháp môn bất nhị của tất cả Phật Pháp. Tức là trong Phật Pháp phải có tu, có chứng, chứ không phải chỉ là học thuật thế gian. Ở đây kinh Di Giáo đem 8 điều niệm tưởng của Bậc Đại Nhân đã nói trước đây, tức là nói trong những kinh khác như kinh Đại Nhân Bát Niệm, Tăng Chi A Hàm v.v. làm thứ lớp tu chứng định tuệ. Điều này cùng với hành nghi giới luật được nói ở phần trước trong kinh Di Giáo hợp thành khuôn mẫu cho hàng đệ tử Phật dựa vào tu học. Đây chính là giải thoát đạo thuần chánh của Thanh Văn Thừa. Đây là cái phần giải thích của Ngài Ấn Thuận. Bây giờ chúng ta sau khi Thầy giới thiệu một cách sơ lược và mình trở lại trong kinh văn, tức là kinh Di Giáo. Hôm nay mình có thêm thời giờ cho nên Thầy mở rộng Thầy giảng, còn không thì Thầy cũng đi lướt qua cái phần này. Mở 136. Thiểu dục sinh thiện nha. Ở đây thì Ngài Thánh Nghiêm, Ngài không có nhắc tới Bát Đại Nhân Giác hay là Đại Nhân Bát Niệm, nhưng mình học mình biết đây là cái kết cấu Đại Nhân Bát Niệm. Mà không phải là Thầy là người khám phá ra cái đó trước cái đó rồi. Giống như Ngài Thế Thân Ngài cũng nói, Ngài Ấn Thuận Ngài cũng giảng các ngài. Mà Thầy thấy cái cách phân tích như vậy nó rất là hợp lý, không? Nó dễ nhớ cho mình 8 điều như vậy. Mình đọc bộ kinh, mình coi kết cấu nó để mình nhớ nội dung nó có cái gì. Đây là 8 Bát Đại Nhân Giác, Đại Nhân Bát Niệm thì mình nhớ 8 điều này. Phiên âm và chữ Hán nha. Nhữ đẳng tỳ kheo, đương tri đa dục chi nhân, đa cầu lợi cố, khổ não diệt đa. Này các thầy tỳ kheo, nên biết, đương tri là nên biết, đa dục chi nhân là người có nhiều lòng dục á. Đa cầu lợi cố vì á, cầu lợi nhiều á, khổ não diệt đa, cho nên khổ não cũng nhiều. Đức Phật nói á, cái người mà tìm cầu lợi á, trong thời lúc mà đi tìm á, cũng đã khổ phiền não. Rồi tìm được rồi lo giữ gìn nó cũng là phiền não, mà mất đi rồi á là càng đau khổ nữa. Trong 3 thời điều bất an đó là người ngoài đời, cho nên Đức Phật để cho tỳ kheo yên tâm biện đạo. Mình nên xa lìa cái danh lợi, kiếm tiền, kiếm bạc, làm ăn, buôn bán, vân vân, thiểu dục tri túc. Thiểu dục chi nhân, vô cầu vô dục, tắc vô thử hoạn. Người mà ít muốn vì không có lòng mong cầu, không có dục vọng, cho nên không có cái tai hoạn đó. Tức là không có phiền não, bất an, lo lắng, đi kiếm tìm, giữ gìn và mất mát, cái ba giai đoạn như vậy. Trực nhĩ thiểu dục, thượng ân tu tập. Trực nhĩ là chỉ thẳng như đó thôi, chút xíu ngay chút thiểu dục. Đó là còn nên phải tu tập, chỉ thiểu dục cái lợi ích như đó thôi, như đó trực nhĩ. Nhĩ là những cái trên, tức là mình ít cái lòng tham muốn thì mình được an nhẹ nhàng, khỏi phải phiền não kia. Cái lợi ích của nó mình lại đỡ lo, đỡ nghĩ, yên tâm. Đủ như đó lý do đủ đi mình tu thiểu dục rồi. Hà huống hiểu dục năng, năng sinh chư thiện công đức. Huống chi thiểu dục có thể sinh ra các công đức thiện pháp. Ngoài cái mà thiểu dục nó giúp cho mình ít lo, ít nghĩ, ít phiền, ít não, ít khổ đau, còn nó còn có thể giúp cho mình sanh ra các công đức khác nữa. Cho nên càng nên tu tập. Thiểu dục chi nhân, tắc vô xiểm cốt khúc dĩ cầu nhân ý. Người ít muốn á thì không có vua nịnh để lấy lòng người nha, cầu nhân ý lấy lòng người nha. Thường người ta nịnh để làm chi? Để có cái lợi, nịnh để có cái danh, đúng không? Mà ta nịnh người giàu để người đó ta giúp đỡ mình, ta nịnh cái người có quyền cao chức trọng để được người đó nâng đỡ mình. Dạ. Cho nên thế gian gọi là gì? Gọi là thế gian biến đổi vũng nên đồi, mặn lạc chua cay lẫn ngọt bùi, còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi. Người ta nịnh nhau bởi vì người ta muốn cái lợi cho người ta thôi. Dạ. Mà người mà đã không có lòng dục, thiểu dục rồi đó, mà không cần cái đó, mà không cần lợi cho nên không cần nịnh người giàu, mà không cần danh cho nên không cần nịnh cái người có quyền có chức để được nâng đỡ. Mình sống đứng trên đôi chân của mình, mình dũng cảm đứng trên đôi chân của mình nha. Thiểu dục chi nhân, tắc vô xiểm khúc dĩ cầu nhân ý rồi ha. Hành thiểu dục giả, tâm đắc đản nhiên, vô sở ưu ý. Người mà thực hành cái thiểu dục á, hành thiểu dục á thì sao? Tâm được coi như thanh thản, đản nhiên, mình thẳng thắn, không có phải mà sợ hãi, không có phải cúi lòn định nọt ai, là đản nhiên. Vô sở ưu ý, không có chỗ mà lo lắng sợ hãi. Xúc sự hữu dư, thường vô bất túc. Xúc sự hữu dư tức là ở trong hoàn cảnh nào xúc sự là chạm sự việc, hữu dư tức là mình không thấy thiếu thốn. Thường vô bất túc, thường không lúc nào cũng thấy đủ hết trơn, thiểu dục mà. Dạ. Còn không thiếu dục lúc nào cũng thấy mình thiếu á. Hữu thiểu dục giả, tắc hữu niết bàn. Câu này hay nè. Có thiểu dục á thì có niết bàn. Nên điều này các thầy nhớ lại trong Bát Đại Duyên Giác á. Đa dục vi khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại ha. Là ý này, đa dục là khổ, như nãy nói đó, mình đa dục cho nên mày chạy theo lợi lộc, đi kiếm cũng khổ, giữ cũng khổ, mất càng khổ hơn. Rồi mình có đa dục cho phải nịnh nọt người ta, nịnh người giàu, không mà để được giúp đỡ, nịnh người có chức quyền để được nâng đỡ. Rồi nịnh người ta thì phải theo ý người ta, sợ người ta, sợ ngày nào đó người ta đá mình ra, không mà có đứa nào nó nịnh ngọt hơn mình thì mình bị rớt đài, không mà mình rất là sợ, lúc nào cũng sống nơm nớp và không có thản nhiên, không có thoải mái, không có thẳng thắn được, lúc nào phải cong cong quẹo quẹo vậy đó. Cho nên thân tâm được tự tại. Ở đây thiểu dục vô vi là niết bàn á. Cho nên đây nói là hữu thiểu dục giả tức tắc hữu niết bàn. Có thiểu dục là có niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là không tham, không sân, không si. Dạ, mà thiểu dục và dục vọng mình á, càng ngày càng ít là càng có phần niết bàn trong đó. Tâm nó giải thoát ở trong đó. Tham xa lìa tham sân si. Nên rất là hay. Nên đa dục vi khổ là khổ, sanh tử bì lao tùng tham dục khởi. Sanh tử nhọc mệt, nhiều kiếp rồi, nhiều đời rồi, tất cả đều một nguyên nhân thôi, do tham dục ha. Trong tứ thánh đế thì đó là ái, tham ha. tiếng Anh gọi là thirst, khát ái, phải không ạ? Thirst đó là khát á, à, mình khát là cho nên mình cứ uống, uống cảm uống mà uống giống như là cái người mà khát mà uống nước nước muối, uống nước biển á, không bao giờ thỏa mãn được cơn khát của mình, càng thêm tăng cái khát, tăng cái khổ đau mà thôi. À, cho nên dịch là thirst hay là khát ái, dịch là khát ái, tiếng tiếng Bali là tanha, tanha. Thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Cho nên cái điều Bát Đại Nhân Giác mình tụng hàng ngày, chúng ta thấy đây là phần giải thích rõ hơn đó mà. Kinh Di Giáo giải thích cái điều mà chúng ta tụng mỗi sáng Bát Đại Nhân Giác rõ hơn. Đó là điều thứ mấy trong Bát Đại Nhân Giác kia? Điều thứ hai phải không mà? Không. Điều thứ hai, phải nên giác ngộ, ham muốn nhiều, lụy khổ càng sâu, nhọc nhằn sanh tử bấy lâu, đều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp, hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên, tự nhiên sẽ hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. À, đó là điều giác ngộ thứ hai, là thiểu dục mà tương tự ở đây nè. Nên Đức Phật nói là: này các thầy tỳ kheo, nên biết người đa dục cầu lợi nhiều, khổ nhiều. Người thiếu dục vô cầu, vì không có dục vọng nên không có tai họa. Nếu ít muốn chỉ được bao nhiêu đó lợi ích, cũng phải nên tu tập, huống chi là ít muốn còn có thể sinh ra nhiều công đức khác nữa. Người ít muốn sẽ không vua nịnh lấy lòng người, cũng không bị các căn lôi kéo vào năm dục. Người ít muốn thanh thản, không có gì sợ hãi, gặp việc đều tự tại, thường tự thấy đầy đủ. Người có tâm ít muốn tức có được niết bàn, đây gọi là ít muốn. Dạ. Rồi chúng ta bước qua cái phần tri túc. Trang 141. Nhữ đẳng tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, nhược dục thoát chư phiền não, đương quán tri túc. Nếu muốn thoát các phiền não, nên quán chiếu biết độ tri túc nha. Tiếng Anh là contentment. Tri túc chi pháp, tức thị phú lạc, an ổn chi xứ. Cái pháp tri túc này nè, chính là cái chỗ an ổn và giàu có. À, phú lạc là giàu vui nha. Phú là giàu, lạc là vui, an ổn. À, cái pháp tri túc này chính là cái chỗ an ổn, giàu vui. Tri túc chi nhân, cái đoạn này rất nổi tiếng nha. Tuy ngoại địa thượng du vi an lạc, cái người mà biết đủ á, tuy nằm ở trên đất vẫn thấy an vui. À, bất tri túc giả, tuy sử thiên đường diệt bất xứng ý. Người mà không biết đủ á, dù ở nơi thiên đường á, cũng không có vừa ý. Bất tri túc giả, tuy phú như bần. Người mà không biết đủ á, thì tuy giàu mà nghèo. À, tri túc chi nhân, tuy bần như phố. Người biết đủ quá thì tuy nghèo mà giàu. Bất tri túc giả, thường vi ngũ dục sở khiên. Người không biết đủ quá, thường bị năm dục nó lôi kéo. Vi tri túc giả, chi sở lân mẫn, bị người biết đủ quá, thương xót. Thị danh tri túc, đây gọi là tri túc. Tức là người mà biết đủ quá, thấy người không biết đủ bị năm dục nó lôi kéo á, cái làm nô lệ cho dục vọng của mình, thấy người đó đáng thương. À, nhưng mà ở đây cái hạnh tri túc, vậy tri túc với thiểu dục nó có mối quan hệ nha. Vậy mối quan hệ ở chỗ nào? Nó giống như tàm với quý á, nó có mối quan hệ nha, mặc dù nó gần nghĩa nha, phải không? Mà tàm là mình tự thẹn lấy mình xét thấy mình thiếu kém, không tốt, mình thẹn để mình cố gắng và mình sửa đổi. Còn quý là mình hổ nhục với người. Khi mình đã định làm điều gì phi pháp thì mình sợ người ta chê cười, nên mình mắc cỡ ha, mà không dám làm, thì cái đó là quý tha. Còn cũng vậy, thiểu dục là nó ít cái dục vọng mà đối với mình. Mình quán chiếu lại dục vọng của mình để mình giảm thiểu, bây giờ mình biết nó là nguyên nhân đưa đến cái khổ đau. Còn biết đủ là khi mình đối với cái sở hữu bên ngoài, hiểu không ạ? Hai cái tri túc á, tri túc là đối với những cái thứ bên ngoài mình biết đủ, biết hạn lượng này, Ăn ngủ là biết đủ à, mặc nó biết đủ nè, cúng dường biết đủ, cái gì mình biết à. Ô vậy là được rồi. Đó là giống như người đời ta nói là gì, ngó lên thì mình không bằng ai, ngó xuống thì không ai bằng mình ha. Tức là mình nhìn bên ngoài để mình biết đủ, mình quán chiếu. Còn thiểu dục là nhìn bên trong, phải không ạ? Mình biết cái dục vọng của mình để mình chuyển hóa. Các vị phân biệt được hai cái chỗ không? À. Còn người không biết đủ á thì không bao giờ thấy mình là happy hết trơn á. Bởi vì họ thấy mình thiếu không à. À, cho nên họ mới chạy bên ngoài, họ tìm. Cái lòng tham con người nó không đáy, mà sinh mệnh con người thì nó hữu hạn. Cho nên trước khi con người ta thỏa mãn chỉ có mong cầu, con người ta đã chết rồi, phải không à. Là suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn, lo mặc, chuyện áo y. Ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thị. Vợ đẹp, hầu non đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi. Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, ruộng vườn chật hẹp khó thu chi. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không quan chức bị người khi. Tam phẩm, tứ phẩm còn chê nhỏ, thất phẩm, lục phẩm có ra gì. Nhất phẩm vừa lên làm tể tướng, lại ước làm vua chắc có khi. Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, lại muốn thành tiên sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không dừng nghỉ, vô thường chợt đến ôm hận đi. Tới chết thôi ha. Cái đó là thầy dịch cái bài Bất Tri Túc Ca. À, cái bài này rất là phổ biến ở tiếng Hoa đó. Mà cái bài này thầy dịch là của từ trong quyển 10 bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác của Ngài Tinh Vân, Hòa Thượng Tinh Vân á, có dẫn ở trong đó. À, nên có dịp là các vị có thể tìm đọc cái quyển đó. Biết trên mạng như có đó. Dạ, trên mạng 10 bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì đó là nói về tri túc. Và cái điều tri túc này nó nằm tương đương đến cái điều thứ ba, đúng không ạ? Thứ ba của Kinh Bát Đại Nhân Giác đại chúng thường tụng ạ. Điều thứ ba, biết tâm dâm rủi, luôn tìm cầu, đeo đuổi chẳng nhàm. Không sao thỏa được lòng tham, tội kia theo đó, càng làm càng sâu. Bậc Bồ Tát vô cầu biết đủ, vui phận nghèo, quy củ tu hành, trao dồi tuệ nghiệp lợi sanh, vung gươm trí tuệ dứt mạnh vô minh. Cái điều thứ ba của Kinh Bát Đại Nhân rất là hay nha. Hồi bé thầy nhờ cái câu này mà thầy cố gắng, thầy tự nhắc nhở mình cố gắng an bần thủ đạo, duy tuệ thiện nghiệp, phải không ạ? À, mình chịu nghèo, mình đi học ít ai biết tới mình, nhưng mình có được cái thời gian để tam giác tri, tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thì nghiệp. Dạ. Tại thầy dịch qua tiếng thơ, tiếng Việt nên tụng thơ không mà thuộc thơ nhiều hơn thuộc gốc, mình phải coi lại chút. Dạ. Rồi đó là biết đủ nha. Thì hai cái yếu tố thiểu dục và tri túc là nó trợ đạo giúp cho con đường tu thiền của mình. Dạ. Con đường tu thiền quán của mình. Bây giờ ở phương Tây á, người ta tới người ta thích thiền hơn là ta thích tụng kinh niệm Phật nha. À, ta nghĩ thiền là một cái phương pháp relax, thư giãn. À, tại ta bị căng thẳng cuộc sống, stress, đúng rồi đó. À, ta bị căng thẳng á, cho nên ngồi thiền là cái cho nó nhẹ nhàng, không thư giãn. Nhưng mà chỉ vậy như đó thôi, rồi họ ngồi thư giãn xong rồi họ tiếp tục căng thẳng là thư giãn, căng thẳng thư giãn, quả cuộc đời cũng hai chữ căng thẳng thư giãn thôi. Nhưng mà cái thiền của Phật giáo Việt Nam mình dạy họ phải là bỏ ngũ dục, họ khó bỏ lắm. Phương Tây á, họ hưởng thụ dục lạc quen rồi, bị họ bỏ. Mà nếu mà không có bớt cái lòng dục, không có thiểu dục tri túc, làm sao mà chứng đắc thiền được, hiểu không ạ? Sao mà thành tựu cái sự tu tập được? Nhưng mà họ tới coi thiền giống như yoga, giống như một cái phương pháp tâm lý trị liệu thì cũng được. Nhưng mà thật sự vẫn đứng ở ngoài cửa của Phật giáo rất là xa nha. Cho nên người tu thiền phải có đời sống thiểu dục tri túc. Nếu chúng ta đọc là thiền căn bản hay là quyển gọi là tọa thiền á, tọa thiền chỉ yếu á, và của ngài Thiên Thai Trí Giả, phải là ngũ dục, phải giảm thiểu ngũ dục, thiểu dục tri túc. Đó là con đường của người tu thiền, thiền quán. Mà không phải là thiền quán mình nói vậy thôi, chứ người tu nào cũng vậy, tu niệm Phật, tu gì cũng vậy, cũng phải thiểu dục tri túc. Đó là cái nền tảng. Nhà người phương Tây thì ít có làm được. Họ có thể ngồi thiền này, thở ra, thở vào, hoặc technique thôi, tâm thì đã relax, sở thích vậy. Nhưng mà biểu họ buông bỏ ngũ dục thì hiếm người làm được. Thì họ quen ở sống ở trong đó. Nên phải có tâm tôn giáo mạnh. Như mình á, mình tu, mình phải có tâm tôn giáo mạnh, cái tâm cầu xuất ly mạnh thì mới bỏ dễ dàng ngũ dục. Còn không có tâm đó mạnh thì rất là khó bỏ. Nói là đọc phần dịch nghĩa cho đại chúng chưa hả? Này các thầy tỳ kheo, nếu muốn thoát khổ não nên quan sát biết đủ. Biết đủ là giàu vui và là chỗ an ổn. Người biết đủ tuy nằm trên đất vẫn an vui. Người mà không biết đủ dù ở nơi thiên đường cũng không thấy vừa ý. Người mà không biết đủ tuy giàu nhưng lại nghèo. Người biết đủ tuy nghèo lại vô cùng giàu có. Người mà không biết đủ bị năm dục kéo lôi. Người biết đủ thấy vậy cảm thấy thật đáng thương. Đây gọi là biết đủ.